Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cảnh giác với chiêu trò bán hàng siêu khuyến mãi tại nhà.
Thời gian qua, cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Hà Nội phá nhiều chuyên án ma túy lớn, xử lý nghiêm nhiều trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật nghĩa vụ quân sự, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau khi tiếp nhận trình báo của 3 nạn nhân đều trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương điều tra xác minh và ngày 4 tháng 10 tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi cướp tài sản, gồm Bùi Đình Quảng, sinh năm 2005, Hoàng Minh, sinh năm 2003, Trịnh Hoàng Nam, sinh năm 2005, Lưu Minh Hợp, sinh năm 2005, cùng trú tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, và Đỗ Viết Nguyên, sinh năm 2006, trú tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Trước đó, tối ngày 2 tháng 10, nhóm đối tượng đi 3 xe máy trên quốc lộ 3 đến đoạn đường Thắng Lợi, kéo dài thuộc địa phận phường Cải Đan, thành phố Sông Công, khu vực giáp danh với xã Hồng Tiến, để cùng nhau cướp tài sản, gồm một chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen của anh Lê Văn Tuấn Phước, một chiếc điện thoại nhãn hiệu Redmi C3 màu xanh của anh Đặng Xuân Trường, một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A05 màu xanh cùng một chiếc dây chuyền và lắc tay bằng bạc của anh Cao Xuân Lâm. Tại cơ quan điều tra Công an thị xã Phổ Yên, 5 đối tượng đều thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình, đồng thời giao nộp lại 3 chiếc điện thoại cướp được, còn dây chuyền và lắc tay các đối tượng khai báo đã đem đi tiêu thụ. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tạm giữ thêm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 cộng màu đen. Các đối tượng cũng khai nhận, trước đó khoảng 2 đến 3 tuần, nhóm đã thực hiện một vụ cướp tại khu vực gần Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp thuộc phường Cải Đan, thành phố Sông Công. Tài sản cướp được là một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng của nam thanh niên, chưa xác định được nạn nhân. Hiện Công an thị xã Phổ Yên đang phối hợp với Công an thành phố Sông Công tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga, sinh năm 1981, ở thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo tài liệu của cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Phùng Thị Nga đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên Đi ra truyền thanh Nga, thiết bị thông minh Vũ Hồng Quân và tài khoản YouTube Dân Oan Vĩnh Phúc để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, nói xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện Yên Lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân, các lãnh đạo cũng như vai trò vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn. Khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh đối tượng Phùng Thị Nga theo quy định của pháp luật.
Ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Hoài, 23 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Cao Thị Hoài từng là công nhân may nhưng sau đó nghỉ việc. Có thời gian rảnh rỗi, Hoài lên mạng xã hội và nảy sinh ý đồ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hoạt động thiện nguyện, thu gom, mai táng cho những thai nhi bị bỏ rơi. Đối tượng lập tài khoản Facebook có tên Trần Mai Thu Thảo, sau đổi tên thành Mai Mai, tự giới thiệu bản thân đang làm việc tại một phòng khám, vào các trang fanpage, Facebook của những người đang làm công tác thiện nguyện cho thai nhi số số, lựa chọn các hình ảnh thương tâm, hình ảnh mộ phần đang xây rồi đăng lên trang cá nhân của mình. Chỉ trong thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, từ trang Facebook cá nhân Cao Thị Hoài đã lừa đảo gần 700 người từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước gửi ủng hộ vào tài khoản ngân hàng của Hoài, tổng số tiền 261 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo những người đã ủng hộ tiền cho Cao Thị Hoài qua số tài khoản 3200205398430, ngân hàng Agribank hãy chủ động liên hệ phòng cảnh sát hình sự cung cấp chứng cứ để phục vụ việc củng cố tài liệu, xử lý nghiêm đối tượng theo pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1994, nhân viên ngân hàng ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, và Ngô Thị Thanh Thảo, sinh năm 1996, ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là chị Phạm Thị Hát, sinh năm 1993, quê Cẩm Giàng, Hải Dương. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2 năm 2019, chị Hát quen biết một số đối tượng người Trung Quốc làm dịch vụ mang thai hộ. Do biết tiếng Trung, chị Hát được nhờ làm phiên dịch cho nhóm người trên. Ngày 2 tháng 11 năm 2020, chị Hát nhận được điện thoại yêu cầu đón hai người được thuê mang thai hộ, trong đó có chị CTK, sinh năm 1997, ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đón người, chị Hát đưa họ đi khám sức khỏe tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Do chị K nặng hơn 60kg, nên người phụ nữ này bị người nhờ mang thai hộ bên Trung Quốc từ chối. Lúc này chị K đòi đi về và yêu cầu chị Hát phải trả tiền phí đi đường cho mình. Vì chị Hát không đưa tiền và bị môi giới nói mình phải tự trả phí, chị K đã đến công an quận Tây Hồ, Hà Nội trình báo. Lo sợ, chị Hát nhờ Ngô Thị Thanh Thảo thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình. Qua một người bạn, Thảo và chị Hát biết Vũ Huy Hoàng. Thảo sau đó đã kể lại cho Hoàng nghe sự việc của chị Hát. Nghe xong, Hoàng nhận lời sẽ giúp chị Hát không bị xử lý hình sự, hoặc nếu bị xử lý hình sự thì chỉ bị xử án treo. Sau khi nhận lời giúp chị Hát, Hoàng đã gọi điện đến một người quen làm trong ngành kiểm sát để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên sau đó Hoàng bị bạn từ chối. Vậy nhưng Hoàng vẫn nói dối với chị Hát để chiếm đoạt tiền. Đáng nói Thảo còn thông đồng với Hoàng để chiếm đoạt tiền của chị Hát. Cơ quan chức năng xác định Hoàng và Thảo đã chiếm đoạt của chị Hát số tiền gần 320 triệu đồng và 2.000 đô la Mỹ. Trong đó, Hoàng hưởng lợi 286 triệu đồng. Số tiền này Hoàng dùng trả nợ cá nhân và đánh bạc hơn 44 triệu đồng. Thảo hưởng lợi hơn 78 triệu đồng. Đối với Phạm Thị Hát, sau khi đến công an tố cáo Hoàng, Thảo và yêu cầu họ phải hoàn trả cho mình số tiền đã chiếm đoạt, Hát đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú do đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Do đơn tố giác này đang được công an quận Tây Hồ xác minh nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội không đề cập xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân tại một số địa phương trong tỉnh Thái Nguyên phản ánh về việc thường xuyên có nhóm người đi ô tô đến tận nhà mời chào mua hàng gia dụng. Họ tự xưng là nhân viên của siêu thị điện máy bán hàng công ty với giá siêu rẻ, khuyến mãi mua một tặng hai. Một số người nhẹ dạ cả tin đã mua các sản phẩm này. Nhưng sau khi kiểm tra sản phẩm thì vỡ lẽ bị lừa, mua phải hàng nhái, kém chất lượng với giá cao hơn thị trường.
Chị DNL ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngày 18 tháng 9, có hai người đàn ông đi trên một chiếc xe ô tô đến nhà tôi và xưng là nhân viên của điện máy xanh bán hàng siêu giảm giá. Họ bê ba thùng hàng gồm bếp ga, nồi lẩu và nồi cơm điện vào nhà, đưa cho mẹ tôi xem thẻ nhân viên và bảng niêm yết giá sản phẩm có chữ điện máy xanh để chứng minh giá trị của bộ sản phẩm này là hơn chục triệu đồng. Rồi họ nói vì săn được từ kho của công ty nên mấy anh em bán rẻ cho người dân để chia nhau chút tiền nước uống. Họ chỉ tính tiền một sản phẩm với giá 5 triệu đồng, tặng hai sản phẩm còn lại. Khi thấy mẹ tôi băn khoăn nói không đủ tiền, sau vài lần ngã giá, họ rút xuống còn 4,2 triệu đồng, rồi chốt giá 3 triệu. Để tạo tin tưởng, họ còn thề độc trước ban thờ gia đình tôi, và nếu họ lừa đảo thì ra đường sẽ gặp nạn. Họ dặn mẹ tôi không được nói với ai vì công ty biết sẽ phạt họ. Khi nhận tiền xong, họ nhanh chóng ra về. Đến tối cùng ngày, tôi kiểm tra thì phát hiện các sản phẩm này đều là hàng nhái và tra trên các trang mạng, giá của ba sản phẩm này cũng rẻ hơn ít nhất một nửa so với số tiền mẹ tôi trả. Vì không rõ chất lượng của sản phẩm ra sao, nên từ đó đến nay, nhà tôi vẫn chưa đem ra dùng thử. Chị L nói, chúng tôi được biết một số hộ dân ở phường Cam Giá, phường Tích Lương, khu vực Gang Thép, thành phố Thái Nguyên cũng đã bị lừa trong tháng 9 vừa qua với cách thức tương tự. Những người bị lừa đều trung tuổi, người già, phụ nữ khi ở nhà một mình. Thủ đoạn của các đối tượng là bê hàng vào tận sân nhà người dân, chào mời nhiệt tình, thậm chí là van nài người dân mua. Điều đáng nói là mặc dù ba bộ sản phẩm giống nhau, gồm nồi lẩu, nồi cơm điện và bếp ga cùng nhãn hiệu, bao bì, nhưng tại mỗi gia đình, nhóm đối tượng lại chấp nhận bán mức giá khác nhau. Có nhà 2 triệu đồng, nhà lại 5 triệu đồng tùy vào điều kiện kinh tế của người dân. Như vậy, có thể nói giá trị thực tế của ba bộ sản phẩm này dưới 2 triệu đồng. Qua hình ảnh, video trích xuất từ camera an ninh do các hộ dân trên cung cấp, thì nhóm đối tượng này di chuyển trên xe ô tô chở hàng, xe tải nhỏ màu trắng, nhưng biển kiểm soát của xe lại thường xuyên thay đổi như 29D12773, 29D01468, 29D20740, 30F5844, v.v. Trao đổi với đại diện của siêu thị điện máy xanh, chúng tôi được biết siêu thị luôn bán hàng hóa có thương hiệu xuất xứ rõ ràng, không nhập bán bộ ba sản phẩm giống như vậy. Việc vận chuyển giao hàng phải dựa trên hóa đơn đặt mua hàng của khách. Điện máy xanh không bao giờ phát thừa hàng để nhân viên có thể bán ngoài. Nhân viên giao hàng có đồng phục riêng, xe tải hoặc xe máy vận chuyển cũng có gắn logo của siêu thị. Vì vậy, siêu thị mong cơ quan chức năng sớm xác minh, ngăn chặn xử lý vi phạm của nhóm đối tượng này. Có thể nói, tuy chiêu trò bán, cho, tặng, hàng khuyến mãi này không mới, nhưng hình thức và tận nhà chào mời mà nhóm đối tượng áp dụng đã đánh trúng vào lòng tin, lòng tham mua hàng tốt giá hời của một bộ phận nhỏ người dân. Chính vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không mua các mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái kém chất lượng. Khi thấy các đối tượng đến địa phương, nhà riêng chào bán các mặt hàng với hình thức như vậy, người dân cần thông tin cho cơ quan công an, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm Hà Nội tăng cường các biện pháp thực hiện phòng chống dịch COVID-19, tội phạm liên quan đến ma túy hoạt động càng tinh vi, phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Công an thành phố Hà Nội đã phá nhiều chuyên án ma túy lớn, xử lý nghiêm nhiều trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Lợi dụng việc giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch, gần đây các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép thường tổ chức hoạt động tại các khu căn hộ cao cấp, căn hộ cho thuê. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, công an huyện Gia Lâm đã tiến hành điều tra, xử lý bắt 3 vụ bay lắc, mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép tại khu đô thị Vinhome Ocean Park thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bắt giữ hàng chục đối tượng. Gần đây, khi các quán bar, vũ trường, nhà hàng karaoke phải dừng hoạt động theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đối tượng thanh niên ăn chơi đua đòi đã thuê những căn hộ tại khu chung cư cao cấp để tụ tập bay lắc. Nắm bắt được phương thức thủ đoạn của đối tượng, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với Ban Quản lý các khu đô thị trong công tác quản lý cư dân ra vào tại các khu đô thị. Qua đó đã phát hiện phá được nhiều vụ mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Đức Hoàn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lâm cho biết, đối tượng vi phạm thường là thanh niên, trong đó nhiều phụ nữ còn rất trẻ.
Thì các đối tượng cũng lợi dụng vào những cái địa bàn là cái khu vực đấy là vắng vẻ, khu chung cư ít người ở, đấy, mới xây để mà tập trung sử dụng chất ma túy trái phép ở các cái khu vực.
Trong hơn 2 tháng qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bắt giữ 374 vụ, 537 đối tượng tội phạm về ma túy, thu hơn 20 kg ma túy các loại. Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cho biết:
mục tiêu mà Công an thành phố chỉ đạo là mục tiêu kép. Đấy là vừa phòng chống dịch COVID có hiệu quả cũng như là phải giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn của thủ đô, đặc biệt là không để các đối tượng về phạm tội về ma túy hoạt động gây bức xúc. Thì ngoài cái việc tăng cường các cái chốt thì ra, thì chúng tôi cũng là phải thực hiện tốt những cái việc mà bám sát địa bàn và đấu tranh với các đối tượng ma túy. Thời điểm hiện nay thì tình hình địa bàn thành phố cũng đều về an ninh trật tự được kiểm soát tốt.
Thủ đoạn của tội phạm ma túy trong thời kỳ phòng chống dịch ngày càng tinh vi phức tạp. Cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong phòng chống dịch, vừa tăng cường đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tinh thần phòng chống tố giác tội phạm của người dân sẽ góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh với loại tội phạm này.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Mục 2, phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Điều 24, hạng của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1 và binh sĩ dự bị hạng 2. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1. A. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ đủ 6 tháng trở lên. B. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã qua chiến đấu. C. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ từ 20 tháng trở lên. D. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ từ 20 tháng trở lên. D. Công dân nam là quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ. D. Công dân nam là công nhân, viên chức quốc phòng được chuyển chế độ từ hạ sĩ quan, binh sĩ đã thôi việc. E. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực hoặc đã qua huấn luyện tập trung đủ 3 tháng trở lên. G. Công dân là binh sĩ dự bị hạng 2 đã qua huấn luyện tập trung đủ 6 tháng trở lên. H. Công dân hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 3. Binh sĩ dự bị hạng 2. A. Công dân nam là binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ dưới 6 tháng. B. Công nhân, viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng quy định tại điểm D khoản 2 điều này đã thôi việc. C. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ dưới 12 tháng. D. Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ chưa phục vụ tại ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Công dân nữ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại khoản 2 điều 12 của luật này. Điều 25. Độ tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định như sau. 1. Công dân nam đến hết 45 tuổi. 2. Công dân nữ đến hết 40 tuổi. Điều 26. Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hai nhóm như sau. 1. Nhóm A. Công dân nam đến hết 35 tuổi, công dân nữ đến hết 30 tuổi. 2. Nhóm B. Công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ 31 tuổi đến hết 40 tuổi.
Điều 27. Huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1. A. Phải tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong đơn vị dự bị động viên với tổng thời gian không quá 12 tháng. B. Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1 được gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hàng năm. C. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị quân đội, quy định số lần và thời gian huấn luyện của mỗi lần. Giữa các lần huấn luyện, được gọi hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị tập trung để kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian không quá 7 ngày. Trường hợp cần thiết được quyền giữ hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị ở lại huấn luyện thêm không quá 2 tháng, nhưng tổng số thời gian không vượt quá thời gian quy định tại điểm A khoản 1 điều này. 2. Việc huấn luyện đối với binh sĩ dự bị hạng 2 do Chính phủ quy định. Điều 28. Kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã biên chế vào đơn vị dự bị động viên trước khi tập trung huấn luyện, diễn tập được kiểm tra sức khỏe. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng y tế phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Điều 29. Giải ngạch dự bị. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hết độ tuổi hoặc không còn đủ sức khỏe phục vụ trong ngạch dự bị thì được giải ngạch theo quyết định của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện.
Chương 4. Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình. Mục 1. Gọi công dân nhập ngũ. Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây. A. Lý lịch rõ ràng. B. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. C. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định. D. Có trình độ văn hóa phù hợp. 2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an Nhân dân. Điều 32. Công nhận binh sĩ tại ngũ. Công dân đến 17 tuổi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội nhân dân, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đang học tập tại nhà trường quân đội thì được công nhận là binh sĩ tại ngũ.
Điều 33, số lần thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong năm. Hàng năm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 34. Thẩm quyền quyết định việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. Quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai. Quyết định điều chỉnh số lượng, thời gian gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với cấp tỉnh, theo quy định tại Điều 33 của luật này. 2. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa phương cấp tỉnh. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện. 4. Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp trong việc giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn, chỉ đạo tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn, quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cung cấp. 6. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân nhập ngũ, trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong lệnh 15 ngày.
Điều 35, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật. Bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức. 4. Đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian địa điểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc, học tập và báo cáo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, trưởng công an cấp huyện. Điều 36, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự. 1. Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự để giúp Ủy ban nhân dân cung cấp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 2. Thành phần của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp. A. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện. Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Giám đốc Công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện. Các ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp quyết định. B. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã gồm: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự. Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Trưởng Công an. Các ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Y tế, Công chức Tư pháp Hộ tịch, Tài chính Kế toán và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định. 3. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân cung cấp về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.